Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Minh Anh, Thanh Hà và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 1 năm 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gửi di dân bất hợp pháp đến nhà tù Guantanamo ở Cuba. Lãnh đạo 12 nước châu Âu kêu gọi ngăn chặn can thiệp nước ngoài vào bầu cử. Lãnh đạo phiến quân Hamas Ansara nhậm chức tổng thống lâm thời Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ mạnh tay cắt viện trợ quốc tế, cơ hội cho Nga chung lôi kéo cộng đồng quốc tế về phía các nước phương Nam. Theo dòng thời sự, vai trò của điện thoại đỏ khi xảy ra khủng hoảng Mỹ-Nga. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông muốn nhà tù quân sự Guantanamo bình thường dành để giam giữ các tù nhân bị buộc tội khủng bố phải chuẩn bị để tiếp nhận đến 30.000 di dân bất hợp pháp. Cuba lập tức lên án kế hoạch này của Donald Trump là một hành vi tàn bạo. Thông tin viên Guillaume Nodin tường thuật từ Washington.
Để điều hành, cần phải dùng đến các biểu tượng. Guantanamo là căn cứ quân sự Mỹ trên đảo của Cuba, đã tiếp nhận và vẫn đang tiếp nhận một số chiến binh kẻ thù bị Hoa Kỳ bắt giữ sau vụ khủng bố ở Mỹ ngày 11 tháng 9 2001. Do vậy, thông điệp đưa ra là kẻ khủng bố và di dân, ít nhất là những tên tội phạm nguy hiểm nhất, phải ở cùng một nơi, Donald Trump phát biểu. Chúng ta có khoảng 30.000 giường tại Guantanamo để giam giữ những di dân bất hợp pháp, là tội phạm nguy hiểm nhất, những người đe dọa đến an ninh của công dân Mỹ. Nhiều người trong số họ xấu xa đến mức chúng ta không thể tin tưởng vào nước nguyên quán để giữ họ, bởi vì chúng ta không muốn trông thấy những người này quay trở lại. Thế nên, chúng ta sẽ gửi những người này đến Guantanamo, một địa điểm rất khó để mà trốn thoát. Việc ký văn bản luật này hôm nay giúp chúng ta tiến gần đến mục tiêu diệt trừ vĩnh viễn các tội ác của những di dân chống lại cộng đồng chúng ta. Hết lời dẫn, Donald Trump đã thông báo như trên trong buổi lễ ký kết đạo luật yêu cầu chính quyền các bang phải giam giữ những di dân phạm một số tội. Đây là một đạo luật đầu tiên được ông Trump ban hành, gọi là luật Laken Riley, mang tên nữ sinh đã bị một di dân Venezuela sát hại tại bang Georgia. Cha mẹ của nạn nhân, vốn ủng hộ mạnh mẽ Donald Trump, cũng có mặt tại buổi ký văn bản luật.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Hãng tin AFP cũng trong ngày hôm qua cho biết là Tổng thống Donald Trump thông báo hủy triển hạn quy chế bảo vệ tạm thời dành cho hơn 600.000 di dân người Venezuela tại Mỹ, một quy chế cho phép bảo vệ họ khỏi trục xuất. Vẫn về thời sự nước Mỹ, và trong đêm hôm qua, một chiếc trực thăng quân sự của Mỹ và máy bay của hãng American Airlines với 64 người gồm hành khách và phi hành đoàn đã đâm vào nhau và cùng rơi xuống sông Potomac tại thủ đô Washington. Đây được coi là tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ từ hơn một chục năm qua.
Tai nạn đã xảy ra gần phi trường quốc tế Ronald Reagan, thị trưởng của thành phố Washington, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn xác nhận. Cả chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines và trực thăng quân sự của Mỹ đã rơi xuống sông Potomac. Lãnh đạo đội cứu hỏa của thành phố nhấn mạnh điều kiện cực kỳ khó khăn đối với các toán cứu hộ và thợ lặn. Nước sông bị đóng băng, gió lớn ở thủ đô Washington và nhiệt độ ngoài trời hiện là âm 12 độ C. Chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines đã cất cánh từ phi trường Wichita ở bang Kansas, chở theo 60 hành khách và 4 nhân viên phi hành đoàn. Gần đáp xuống sân bay Ronald Reagan ở Washington thì máy bay của American Airlines đã đâm vào một trực thăng quân sự. Một quan chức của bên Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận có ít nhất 3 quân nhân trên chiếc trực thăng Black Hawk đã bị nạn. Chưa có thông tin chính xác về số ca tử vong. Trước mắt, các kênh truyền hình ở Mỹ sáng sớm ngày hôm nay cho biết là các toán cứu hộ đã tìm thấy được gần 20 thi thể nạn nhân. Truyền thông của Nga thì khẳng định là trong số các hành khách trên chuyến bay AA-5342 có một cặp vận động viên trượt băng nghệ thuật của Nga Yevgenia Shishkova và Vadim Monov. Họ là những nhà vô địch thế giới năm 1994. Tất cả các chuyến bay đáp xuống hay xuất phát từ phi trường Ronald Reagan tạm thời bị đình chỉ cho đến sáng ngày hôm nay.
Liên quan đến châu Á, ngày hôm nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tuyên bố là Manila sẽ trả Hoa Kỳ hệ thống tên lửa Typhoon được gửi đến nước này nếu như Trung Quốc chấm dứt các hành động gây hấn, từ bỏ các yêu sách chủ quyền đối với Philippines tại Biển Đông.
Trả lời báo giới trong chuyến thăm thành phố Cebu, lãnh đạo Philippines nhấn mạnh, chúng ta hãy đề nghị một thỏa thuận với Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh không còn đòi chủ quyền, chấm dứt các hành động quấy rối ngư dân, ngừng đâm vào thuyền của Philippines, ngừng phun vòi rồng bắn tia laser, chấm dứt các hành vi hung hăng, thì tôi sẽ trả hệ thống tên lửa Typhoon cho Hoa Kỳ. Hết lời dẫn, Washington đã gửi hệ thống tên lửa Typhoon đến miền Bắc Philippines vào năm ngoái, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung thường niên. Theo AFP, quân đội Philippines đã được huấn luyện để sử dụng loại tên lửa mạnh hơn nhiều so với vũ khí của quốc đảo này. Manila được cho là có kế hoạch mua vũ khí này để bảo vệ các lợi ích hàng hải của nước này trước các đe dọa từ Trung Quốc. Theo tờ Manila Times, thông báo của ông Marcos Junior được đưa ra sau khi Trung Quốc yêu cầu chính phủ Philippines rời các bệ phóng tên lửa được cho là đã được chuyển đến một khu vực khác ở Luzon. Theo AFP, Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ phẫn nộ trước sự hiện diện của vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Philippines, cảnh báo Manila kích động xung đột địa chính trị và chạy đua vũ trang trong khu vực. Manila và Washington đã ký hiệp ước phòng thủ chung, và những căng thẳng ở Biển Đông gần đây làm dấy lên lo ngại rằng quân đội Hoa Kỳ có thể bị lôi kéo vào một cuộc xung đột với Trung Quốc tại khu vực này.
Chuyển sang khu vực châu Âu, trong một văn bản gửi đến Ủy ban châu Âu được hãng tin Reuters tiết lộ ngày hôm nay, thì Bộ trưởng của Pháp, Đức và 10 nước châu Âu khác đã đề nghị định chế của châu Âu sử dụng luật về dịch vụ công nghệ số để bảo vệ các cuộc bầu cử của các nước thuộc Liên hiệp châu Âu trước sự can thiệp từ nước ngoài.
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của 12 nước, trong đó có Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch hay Tây Ban Nha, đã yêu cầu Ủy ban châu Âu thực hiện lời hứa thành lập một cơ quan chuyên trách của Liên hiệp châu Âu nhằm chống lại sự can thiệp và thao túng thông tin của nước ngoài. Cụ thể, các bộ trưởng viết xin trích: các sự cố gần đây đòi hỏi cần phải có hành động khẩn cấp, thống nhất để bảo vệ các cuộc bầu cử sắp tới tại châu Âu. Chúng tôi kêu gọi Ủy ban tận dụng tối đa các quyền hạn được cấp theo đạo luật dịch vụ công nghệ số DSA, hết lời dẫn. Theo luật này, các nền tảng mạng xã hội như X, Facebook, TikTok và các nền tảng khác phải kiểm duyệt và gỡ bỏ những nội dung có hại như kích động hận thù, phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại. Nếu không, Ủy ban châu Âu có thể áp dụng mức phạt lên đến 6% doanh thu hàng năm trên toàn thế giới của các doanh nghiệp đó. Các bộ trưởng châu Âu cũng đề cập đến sự can thiệp của Nga và Trung Quốc cũng như những trường hợp khác. Theo Reuters, vấn đề này được nêu ra trong bối cảnh Đức chuẩn bị bầu cử quốc hội vào ngày 23 tháng 2 sắp tới và nước này đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để ngăn chặn can thiệp từ nước ngoài sau khi có những cảnh báo về hoạt động gián điệp và phá hoại mà Nga bị tình nghi đứng đằng sau. Thêm vào đó, tuần trước, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã xuất hiện tại một cuộc meeting tranh cử của đảng cực hữu AfD để ủng hộ đảng này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Ba vừa qua đã mạnh mẽ chỉ trích hành động của ông Elon Musk.
Vẫn tại châu Âu, ngày hôm qua, chính quyền Bratislava đã triệu đại sứ Ukraine lên nhằm phản đối việc Kiev can thiệp vào việc nội bộ của Slovakia. Một ngày trước đó, Ukraine tuyên bố lấy làm tiếc rằng Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã bị tuyên truyền Nga đầu độc.
Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Plana đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước các phát biểu từ phía Ukraine, lời lẽ trong nguyên văn. Theo AFP, quan hệ giữa Kiev và Bratislava ngày càng trở nên tồi tệ do lập trường được cho là ngày càng thân Nga của chính phủ Thủ tướng Robert Fico. Hôm thứ Ba 28 tháng Giêng, trên mạng của mình, chính quyền Kiev đã có những bình luận về các cuộc biểu tình diễn ra trong tuần trước tại Slovakia phản đối sự rẽ ngoặt của đất nước từ khi ông Robert Fico trở lại cầm quyền hồi tháng 10 năm 2023. Kiev phản đối các cáo buộc của Thủ tướng Fico cho rằng Ukraine hậu thuẫn đảo chính ở Slovakia. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đã nhiều lần cảnh báo về điều mà Kiev gọi là xin trích, mối nguy hiểm từ chính sách thân Nga của các nhà lãnh đạo Slovakia, đồng thời khẳng định đây là kết quả hiển nhiên của việc ông Robert Fico và một số nghị sĩ Slovakia đã bị nhiễm độc tuyên truyền Nga và cáo buộc những phát biểu phi lý từ giới chức Slovakia. AFP nhắc lại, Thủ tướng Slovakia Robert Fico là một trong số hiếm hoi các nhà lãnh đạo trong Liên hiệp châu Âu và NATO tỏ ra gần gũi với Điện Kremlin, thắt chặt quan hệ với Moscow và chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine. Để trả đũa, ngay từ ngày 1 tháng Giêng năm nay, Ukraine đã khóa van cung cấp khí đốt sau khi hợp đồng trung chuyển ký kết với Nga vào cuối năm 2019 hết hiệu lực vào cuối năm vừa qua.
Nga cảnh báo nguy cơ Serbia hỗn loạn sau các cuộc biểu tình phản đối tham nhũng. Đây chính là tuyên bố của phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày hôm qua, nêu ra tình hình ở Serbia và cảnh báo rằng những người biểu tình cần phải có lý trí để tránh cho Serbia rơi vào cảnh hỗn loạn. Sau sự cố máy che nhà ga khiến 15 người thiệt mạng thì từ 3 tháng qua, nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối chính phủ, phản đối tham nhũng đã nổ ra tại nước này, buộc Thủ tướng Milos Vucevic phải từ chức.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga khẳng định chính quyền Serbia đã chứng minh là có thể làm mọi cách để ngăn một thảm kịch, ý muốn nhắc đến cách hành xử chuyên nghiệp và đáng tôn trọng của lực lượng an ninh trước những người biểu tình. Moscow cũng cho rằng chính quyền Belgrade đã lắng nghe những chỉ trích, chứng tỏ mong muốn đối thoại trực tiếp với tất cả mọi người. Vốn có quan hệ hữu hảo với Nga, Serbia đã cho biết không có ý định theo phương Tây ban hành trừng phạt đối với Nga vì chiến tranh Ukraine. Sau thảm kịch sập mái che tại nhà ga Novi Sad không lâu sau khi được trùng tu, khiến 15 người bỏ mạng vào tháng 11 năm ngoái, các cuộc biểu tình do giới sinh viên khởi xướng đòi công lý cho các nạn nhân đã nhanh chóng lan rộng, thu hút nhiều người tham gia, lên án tình trạng tham nhũng, thái độ tắc trách của chính quyền cùng chủ nghĩa gia đình trị. Tuy nhiên, nhiều quan chức trong chính phủ đã từ chức, từ Thủ tướng Serbia Milos Vucevic hôm 27 tháng Giêng cho đến Bộ trưởng Giao thông và Bộ trưởng Nội vụ. Giới sinh viên vẫn khẳng định sẽ tiếp tục biểu tình, đòi chính phủ thực hiện những thay đổi chính trị rộng lớn hơn. Có lẽ nhằm xoa dịu giới sinh viên, hôm nay chính phủ Serbia thông báo sẽ giảm 50% học phí đại học nhờ vào việc tăng ngân sách cho ngành giáo dục.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, ngày hôm qua, lãnh đạo lực lượng phiến quân HTS Ahmed al-Shara đã được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời của Syria, phụ trách thành lập một hội đồng lập pháp tạm thời trong giai đoạn chuyển tiếp quyền lực.
Thông báo bổ nhiệm tổng thống được đưa ra sau cuộc họp giữa Ahmed al-Shara với các bộ trưởng của chính phủ lâm thời cùng nhiều lãnh đạo của các lực lượng vũ trang đã tham gia lật đổ chế độ Bashar al-Assad vào tháng 12 năm ngoái. Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu trong cuộc họp này, ông al-Shara khẳng định ưu tiên hàng đầu của Syria hiện nay là lấp đầy khoảng trống quyền lực một cách hợp pháp. Damas phải duy trì nền hòa bình trong xã hội dân sự, ngăn chặn các hành vi trả thù nhờ vào một nền tư pháp chuyển tiếp. Al-Shara cũng nhấn mạnh phải xây dựng lại các định chế nhà nước, đặc biệt là lực lượng an ninh và quân sự, cũng như là phát triển các cơ sở hạ tầng kinh tế. Tân lãnh đạo Syria cam kết một cuộc chuyển tiếp chính trị với một chính phủ có sự tham gia của tất cả các thành phần và một cuộc bầu cử mà theo ông cần 4 năm để tổ chức. Chính quyền mới tại Damas thông báo giải tán quốc hội từ thời chế độ cũ, tạm đình chỉ bản hiến pháp năm 2012 và thành lập một hội đồng lập pháp tạm thời do al-Shara đảm nhiệm. Ông này cũng sẽ đại diện cho Syria trong các diễn đàn quốc tế.
Còn về tình hình giữa Israel và Hamas, trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza thì ngày hôm nay, Israel và phe Hamas tiến hành đợt thứ 3 trao đổi con tin và tù nhân. Phe Hamas thả 8 con tin, bao gồm 3 người Israel và 5 người Thái Lan, để đổi lấy 110 tù nhân Palestine.
AFP cho biết, sau 15 tháng bị giữ làm con tin và bị nhốt ở dải Gaza, hai phụ nữ Israel, một quân nhân và một thường dân, cùng một người Đức gốc Israel 80 tuổi, theo thỏa thuận đã được Hamas thả vào lúc 11 giờ sáng nay. Ngoài khuôn khổ của thỏa thuận, Hamas cũng thả 5 con tin người Thái Lan. Đổi lại, phía Israel sẽ trao cho Hamas 110 tù nhân Palestine, trong số này có 32 người bị kết án tù chung thân, theo một tổ chức phi chính phủ Palestine. Những tù nhân được trả tự do, trong đó có 20 người sẽ đi tị nạn, hôm nay đến Ramallah, vùng Cisjordania bị chiếm đóng. Theo dự kiến, một cuộc trao đổi con tin tù nhân thứ tư sẽ diễn ra vào thứ Bảy, mùng 1 tháng 2, theo lịch trình do Israel thông báo hôm thứ Tư 29 tháng Giêng. Tuy nhiên, phe Hamas cảnh báo những đợt phóng thích sắp tới có nguy cơ bị hủy, tố cáo Israel cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Gaza. Theo như dự trù trong thỏa thuận ngừng bắn, phía Israel đã bác bỏ cáo buộc này.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Philippines bắt thêm 5 người Trung Quốc bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc. Thông báo chỉ được đưa ra vào ngày hôm nay cho biết 5 người liên quan đã bị bắt hồi tuần trước. 2 người trong số đó đã bị bắt tại sân bay quốc tế ở Manila do bị tình nghi cung cấp cho Bắc Kinh nhiều thông tin về các căn cứ quân sự của Philippines tại quần đảo Trường Sa.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên khẳng định theo đuổi vĩnh viễn chương trình hạt nhân. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm qua dẫn lời lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng chính sách tăng cường lá chắn hạt nhân là thiết yếu do việc cuộc đối đầu lâu dài với các quốc gia thù địch tàn bạo nhất là điều không thể tránh khỏi. Hết lời dẫn, phát biểu này được lãnh đạo họ Kim đưa ra trong một chuyến thị sát cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và một viện vũ khí hạt nhân, nhưng thời điểm không được nêu rõ.
Các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc cảnh báo bạo lực ở Miến Điện gia tăng từ sau đảo chính. Trong một thông cáo đăng tải ngày hôm nay, ông Nikola Kuzman, trưởng nhóm điều tra độc lập về Miến Điện của Liên Hiệp Quốc, cho biết tình trạng vô luật pháp ở nước này khuyến khích những kẻ tội phạm thực hiện các hành vi bạo lực trên khắp cả nước. Theo ông Kuzman, hầu hết các bằng chứng thu thập được cho đến nay chỉ ra rằng quân đội là bên chủ yếu thực hiện các tội ác như là đàn áp bạo lực thường dân, bắt giữ các đối thủ, tra tấn bạo lực và các hành vi lạm dụng khác. Tuy nhiên, nhóm điều tra cũng báo cáo các hành vi tàn bạo đáng lo ngại từ các nhóm vũ trang gây ra như giết người, hiếp dâm và tra tấn.
Na Uy thông báo viện trợ 24 triệu đô la cho cơ quan Liên Hiệp Quốc hỗ trợ người Palestine UNRWA, quyết định được đưa ra đúng vào ngày mà UNRWA bắt đầu bị Israel cấm hoạt động 30 tháng 1 2025. Theo như giải thích của chính quyền Oslo thì Gaza đã bị tàn phá, sự trợ giúp của UNRWA cần thiết hơn bao giờ hết.
Kyrgyzstan bắt một người buôn vũ khí giữa Mỹ và Nga. Cơ quan tình báo Kyrgyzstan JKNP ngày hôm nay thông báo, xin lỗi quý vị, cho biết thêm, trong khoảng thời gian từ tháng 4 2022 cho đến nay, một nhóm công dân gồm Kyrgyzstan, Nga và Mỹ đã tổ chức vận chuyển và bán lại trái phép hơn 300 loại vũ khí, bao gồm các loại súng ngắn Glock và Sig Sauer, cũng như súng trường tấn công AR-15.
Tại Thụy Điển, một người đàn ông bị sát hại vì đốt kinh thánh Koran của người Hồi giáo. Cách nay 2 năm, năm 2023, Salon Momika đã làm dấy lên một làn sóng công phẫn trong thế giới Hồi giáo khi đốt kinh thánh Koran. Hành động này làm tổn hại đến quan hệ ngoại giao giữa Thụy Điển với nhiều nước Hồi giáo trên thế giới.